Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Có lẽ không có bộ phim tài liệu nào về Việt Nam mà chỉ trong một thời gian ngắn lại được quốc tế biết nhiều đến như Once Upon a Bridge in Vietnam, Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam, bộ phim tài liệu của François Bibon. Chính là qua bộ phim này mà khán giả nước ngoài và cả khán giả trong nước khám phá thế giới nhạc cổ điển tại Việt Nam và âm nhạc Việt Nam nói chung. Tác phẩm của đạo diễn trẻ mang hai dòng máu Pháp Việt đã đoạt giải phim tài liệu ngắn hay nhất tại Liên hoan phim Los Angeles 2022 và Liên hoan phim quốc tế New York 2022. Phim còn được đề cử tranh giải phim tài liệu ngắn hay nhất tại Liên hoan phim độc lập Roma Prisma Awards vào tháng 12/2021, cũng như có tên trong danh sách chính thức tranh giải Liên hoan phim quốc tế Bolden ở Thụy Điển, Liên hoan phim Hollywood trong danh sách Short to the Point tháng Giêng 2022. Once Upon a Bridge in Vietnam còn đã được trình chiếu tại Paris và ở New York và sắp tới đây sẽ được trình chiếu ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ tại phòng thu của RFI ngày 15 tháng 5 vừa qua, François Bibon cho biết về hình tượng cây cầu trong bộ phim Once Upon a Bridge in Vietnam.
C'est une métaphore qui a beaucoup de sens différents.
Đó là một ẩn dụ có nhiều ý nghĩa. Ban đầu đó là hình ảnh cây cầu Long Biên, một cây cầu do Pháp xây dựng và là biểu tượng cho mối quan hệ thân hữu giữa Pháp và Việt Nam. Nhưng ngoài ý nghĩa này, đó còn là cầu theo nghĩa nhạc cụ, tiếng Anh là bridge, tức là ngựa đàn. Phần đỡ của những sợi dây, những nhạc cụ như violon, violoncello. Cầu cũng có thể được hiểu theo nghĩa âm nhạc, tức là phần chuyển tiếp hay còn gọi là đoạn cầu giữa phân khúc và điệp khúc. Ta cũng có thể hiểu đó là nhịp cầu nối giữa nhạc truyền thống Việt Nam với nhạc cổ điển phương Tây, giữa hai nền văn hóa Pháp, Việt.
Et donc entre les cultures, entre la France et le Vietnam à nouveau.
Chính là vì tò mò muốn tìm hiểu về sinh hoạt của giới âm nhạc cổ điển phương Tây ở Việt Nam mà François Bibon đã đến với quê hương của người bà Việt Nam mà anh rất thương nhớ.
Alors je suis passionné de musique classique et pendant mon adolescence je jouais beaucoup de piano, j'étudiais.
Tôi rất say mê nhạc cổ điển. Hồi nhỏ tôi chơi piano rất nhiều và tôi đã từng muốn theo nghề nghệ sĩ piano, nhưng cuối cùng tôi lại thích theo đuổi lĩnh vực nghe nhìn. Tôi cũng có bằng thạc sĩ về lịch sử. Tuy vậy, tôi vẫn muốn làm việc trong môi trường âm nhạc cổ điển và tôi đã bắt đầu làm các phỏng vấn cho một tổ chức nghệ thuật chuyên giảng dạy nhạc cổ điển. Tôi rất quan tâm đến chân dung của các nghệ sĩ, đến cuộc sống của họ. Rồi trong thời gian thực tập cho một công ty sản xuất nhạc cổ điển, quản lý các nghệ sĩ tại những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, tôi tò mò tìm hiểu về nhạc cổ điển ở Việt Nam. Không biết ở Việt Nam có dàn nhạc cổ điển hay không? Nhạc cổ điển có một vị trí như thế nào ở nước này? Tôi bèn dùng công cụ Google để tìm kiếm thông tin, nhưng chẳng thấy có gì về nhạc cổ điển ở Việt Nam cả. Rồi vào lúc đó, bà tôi qua đời, và lần đầu tiên tôi về Việt Nam với một dự án phim tài liệu. Tôi rất vui vì ở Việt Nam tôi được mọi người đón niềm nở, nhất là dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Tôi đã được phép theo họ để quay phim trong tất cả các buổi tập duyệt, các buổi hòa nhạc, và dần dần tôi trở thành giống như là nhà báo của dàn nhạc. Tôi cũng được tiếp xúc nhiều với nhạc trưởng là người Nhật, và qua đó biết được nhiều điều về lịch sử nhạc cổ điển ở Việt Nam và được gặp gỡ nhiều nhân vật chủ chốt của sân khấu âm nhạc cổ điển Việt Nam. Sau đó tôi ra khỏi khuôn khổ của dàn nhạc giao hưởng, ra khỏi Hà Nội, về với các miền quê để đưa khán giả đến với nhạc dân tộc.
Permis de sortir du cadre de l'orchestre et de m'intéresser à des projets en dehors de Hanoï, même dans la campagne, avec des musiques davantage traditionnelles reliées à la culture vietnamienne.
Once Upon a Bridge in Vietnam chính là dự án đầu tiên của Studio Ti Quang mà François Bibon đã lập ra và đặt theo tên của bà nội Nguyễn Thị Quang. Nhà đạo diễn trẻ đã ở Việt Nam trong suốt 15 tháng giữa đại dịch COVID-19, đến dự những buổi hòa nhạc, biểu diễn âm nhạc truyền thống, những buổi tập luyện của các nghệ sĩ hay đến thăm làng làm kèn đồng ở Nam Định, làng Vĩ Cầm ở Bắc Giang, tìm hiểu về việc duy trì dân ca quan họ Bắc Ninh và việc ca trù tại Hà Nội. Điều đáng nói ở đây là François Bibon hầu như chỉ một mình dấn thân vào dự án này, thế mà bộ phim tài liệu của anh đã dần dần chinh phục được khán giả ở Pháp và ở Mỹ.
Alors je suis tout seul à travailler sur la promotion et l'aspect marketing du film.
Tôi chỉ có một mình để làm công việc quảng bá, tiếp thị cho bộ phim, nhưng như thế cũng hay, bởi vì nhờ vậy mà tôi đã có dịp được gặp gỡ các phóng viên, gặp gỡ những người làm trong lĩnh vực nghe nhìn, và cũng nhờ vậy mà học được nhiều điều. Nhưng tôi đã làm theo cách cổ điển sau khi hoàn tất bộ phim tài liệu, đó là gửi phim đến các liên hoan điện ảnh, và tôi đã nhận được một số giải tại các liên hoan ở Mỹ, ở Ý. Tôi cũng đã tổ chức một sự kiện đầu tiên ở Paris để trình chiếu bộ phim với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhạc sĩ Việt Nam, để có dịp quảng bá cho họ, vì mục đích bộ phim của tôi cũng chính là nêu bật vai trò của họ. Phim của tôi cũng đã được chiếu tại trường Hunter College ở New York, một đại học rất lớn, nhờ vào sự trợ giúp của một nghệ sĩ piano người Việt sau này trở thành bạn của tôi. Qua buổi trình chiếu này mà dự án của tôi đã được cộng đồng người Việt ở Mỹ biết đến. Tôi cũng đã có dịp gặp các giáo sư người Việt ở Đại học Columbia. Họ có đề nghị là trong tương lai có thể chiếu bộ phim của tôi trong trường của họ và qua đó nói về tiếng Việt. Bởi vì phim của tôi cũng nói về tiếng Việt, một ngôn ngữ rất nhiều âm điệu. Các đại học, các viện cũng đang tìm các công cụ để thu hút giới trẻ học tiếng Việt. Tôi cũng đang tìm các nhà phát hành phim, và cũng vì tôi đã không học làm phim tài liệu một cách có bài bản, nên bây giờ tôi cũng đang cố tạo lập mạng lưới cho riêng mình.
Promouvoir le film aussi, je recherche des distributeurs. Comme je n'ai pas appris à réaliser des documentaires par la voie académique, je suis en train de me construire mon propre réseau.
Dĩ nhiên là đối với những người làm phim độc lập, chưa có tên tuổi trong làng điện ảnh như François Bibon, tìm được nguồn tài chính để thực hiện bộ phim không phải là đơn giản. Nhưng rất may là anh đã có thể huy động được vốn từ cộng đồng dưới hình thức gọi là crowdfunding.
J'ai financé mon film aussi grâce à une campagne Indiegogo.
Tôi có được nguồn tài trợ cho bộ phim huy động vốn trên mạng Indiegogo, nơi mà cộng đồng có thể đóng góp tiền cho các dự án. Mục tiêu mà tôi đề ra ban đầu là 12.000 euro. Và tôi đã đạt được mục tiêu này, và thậm chí cuối cùng đã nhận được nhiều hơn, hình như là hơn 300 euro. Ban đầu đó là tiền đóng góp của gia đình, của bạn bè, sau đó là đóng góp của các hội đoàn ở Paris, rồi có sự hỗ trợ của các nhạc sĩ ở Việt Nam. Và chính họ cũng đi vận động cho tôi. Nếu tổng kết lại các nguồn đóng góp, chúng ta có một tam giác với ba góc là Pháp, Việt Nam và Mỹ. Và thành phần khán giả chủ yếu của tôi cũng chính là ở ba quốc gia đó. Tôi đã bắt đầu quay tiếp, có thể gọi đó là tập 2 của bộ phim về chân dung của các nhạc sĩ người Việt ở nước ngoài, nói về nỗi nhớ quê hương của họ. Tôi không biết có sẽ lại huy động vốn từ cộng đồng hay không. Tôi rất muốn có sự hỗ trợ của các nền tảng như Netflix, của các kênh truyền hình sản xuất phim trên mạng như Đài Pháp Đức Arte, để có được các thiết bị ghi hình, thu âm tốt hơn. Nếu không tìm được nhà phân phối, nhà bảo trợ, thì tôi sẽ lại tìm nguồn tài trợ qua hệ thống crowdfunding. Nhất là vì đã có những phản hồi rất tích cực từ những nhà tài trợ của cộng đồng sau khi họ xem phim của tôi. Tại Pháp, tôi đang liên hệ với các rạp chiếu phim để tìm kiếm các đối tác, tiếp tục quảng bá cho bộ phim nhân các sự kiện, có thể là kết hợp với các nhạc sĩ người Việt. Còn tại Việt Nam, phim cũng sẽ được trình chiếu ở Sài Gòn trong khuôn khổ của liên hoan Mad Vision Film Fest từ ngày 10 cho đến ngày 11 tháng 6 năm nay. Tôi cũng cố gắng có được các đối tác như Viện Pháp ở Việt Nam hay Sứ quán Pháp ở Việt Nam. Hiện giờ thì chưa có sự hỗ trợ của họ, nhưng tôi nghĩ là họ sẽ quan tâm đến dự án của tôi.
François
Bibon cho biết Việt Nam đã hỗ trợ anh rất nhiều. Ngoài các nhạc sĩ, còn có cả một hệ thống báo chí, truyền hình, quảng bá cho dự án của anh. Đối với đạo diễn trẻ mang hai dòng máu Pháp Việt, đó là một sự yểm trợ về tinh thần khích lệ anh rất nhiều và càng làm cho anh thấy nhạc cổ điển ở Việt Nam là một chủ đề thu hút khán giả, nhất là qua cái nhìn của một người Pháp.